Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nâng lên một bước nữa đó là thiên thừa. Thiên thừa là thọ, thập tiện. Thân thì gồm có ba, khẩu có bốn và ý là có ba. Thân có ba là gì? Sát, tạo và dâm. Khẩu có bốn là gì? Không nói lời thô ác, không nói đâm học, không nói lưỡi nói nhiều, không nói gì nữa. Khẩu chúng ta gồm có bốn điều và ý chúng ta gồm có ba là không tham, không sân và không si. Nếu như bây giờ chúng ta mà giữ thọ và gìn giữ 10 điều này thì chúng ta ngang hàng với cõi trời, tức là thọ thập thiện. Thập thiện 10 điều thiện đó, phước báo của chúng ta ngang hàng với cõi trời. Rồi nếu như chúng ta nâng lên một cấp bậc tiếp theo nữa, đó là nhân rồi, thiên rồi, bây giờ tiếp nữa là gì? Là thinh văn. Thinh văn đó là giống như ngày hôm nay chúng ta về đây tu quán quan trai. Tu quán quan trai là học theo cái hạnh xuất gia, học theo hạnh xuất gia. Bây giờ chúng ta tu quán quan trai, chúng ta được những điều lợi ích gì? Đương nhiên những điều giới chúng ta giữ sẽ nhiều hơn năm giới. Bát quan trai gồm có 8 điều, 7 điều giới và 1 điều trai. Thì 7 điều giới đó nếu chúng ta gìn giữ thì 5 điều giới đầu chúng ta gìn giữ giống như 5 giới của Phật tử hay là nó khác? Giống hay là khác? Khác. Thứ nhất là người mà họ bát quan trai là không được sát sanh. Nhớ em, họ bắt con trai là học theo cái hạnh xuất gia giải thoát, do đó là không được sát sanh. Cái thứ hai, giới thứ hai là không được trộm cắp. Không được trộm cắp thì là giống nhau, bởi vì người tại gia cũng đâu có chế cho khai cho chúng ta được trộm cắp cái gì, do đó là không có khác nhau ở điều giới thứ hai. Điều giới thứ ba là xuất gia một ngày như thế này là không được gì? Không được dâm dục. Còn ở 5 điều giới kia thì là không được tà dâm. Nhớ là hai cái điểm khác. Một cái là không được dâm dục, một cái là không được tà. Không được tà thì đương nhiên chúng ta được tránh. Nhưng mà này tránh tà gì là cũng là không. Rồi điều giới thứ tư là giống nhau. Thứ năm là bắt buộc chúng ta phải giữ. Điều thứ năm bắt buộc chúng ta phải giữ trong ngày chúng ta tu ở con trai này. Còn bây giờ điều giới thứ sáu là gì? Không được là ca múa hát sướng, không được cố đi xem nghe. Có nhiều người chú ý từ ngữ rất là kỹ. Không được cố ý hoặc là không được cố đi xem nghe. Bây giờ họ giới xong 7 giờ có bộ phim Hàn Quốc. Ngày thường thì chúng ta cầm đờ mót, nhưng mà ngày cậu bác con trai thì giao đờ mót cho con. Nằm đó con nó bật lên là tượng nó hiện lên ngay mặt mình nhìn, chứ mình đâu có cố đi xem, mà mình cũng đâu có bật tivi lên đâu. Thì giờ đó là lập luận là không được cố đi. Bây giờ mình nằm một chỗ mình nhìn mình xem là không có phạm. Thì có những người lập luận như vậy. Rồi điều giới tiếp theo là gì? Không được nằm giường cao tốt đẹp. Thì chúng ta phải hiểu tinh thần của cái Phật giới. Chúng tôi nói thế này, Phật tử chúng ta đi chùa thì chúng ta phải lưu ý một số điều, mà nhất là chúng ta tiếp xúc với đạo tràng ở đây, thì thầy trụ trì ở đây, thầy có một cái ý nguyện, nghĩa là gì? Phật quá gia đình. Không biết đạo tràng chúng ta đã quá được gia đình chúng ta chưa, nhưng mà chúng tôi cũng là khuyên quý Phật tử chúng ta nên như vậy. Chúng ta đi chùa, chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới thì mình phải giữ như thế nào để cho con cháu mình quan hỷ. Đừng có đến ngày mà chúng ta đi tu tập mà con cháu mặt lớn mặt nhỏ. Chúng ta vẫn là giữ trọn những điều giới chúng ta là thọ, nhưng mà làm sao cuộc sống gia đình vui vẻ? Bằng cách nào? có nhiều người tìm kiếm thọ giới về, ngày hôm đó bắt con cháu là không được coi tivi, không được là chùa chợ. Bây giờ bởi vì mình giữ cái không gian trang nghiêm thanh tịnh để mình tu, nhưng nhớ một điều là mình tu chứ không phải con cháu mình tu. Mà một điều mà chúng ta khổ nhất là bây giờ họ bắt con trai xong mình giữ đến là 7 giờ sáng ngày mai, 7 giờ sáng ngày mai chúng ta mới được ăn. Ngày thường là ăn mặn mà ăn thêm buổi chiều, có thể buổi tối ăn thêm. Hôm nay ăn chay thì rét ruột, nhưng mà về chiều lại là bị đói. Mà nhìn thấy mà con cháu ăn thịt ăn cá mà trong bụng mà không có nổi nóng, không có nổi sân thì cũng hơi không. Do đó là ngày khi chúng ta đi tu tập về dường như chúng ta khó hơn ngày thường. Bắt buộc con cháu phải giữ không khí trang nghiêm, không được xem tivi. Ngày thường nó xem tập này đến tập kia, hôm nay nó bị gián đoạn một tập. Mà tại chúng ta không được xem, chúng ta không cho nó xem. Tự nhiên vậy con cháu mình nó có quan hệ với mình hay không? Rồi bây giờ là mình là đang là sốt ruột ở đây, ngày sáng mai mới được ăn. Mà con cháu mình ngồi trên bàn ăn thịt cá đầy đó mà nói chuyện vui vẻ nhau thì trong lòng rất là ấm ức, rất là tức. Có không? Ít nhiều gì cũng có. Do đó là ngày chúng ta đi tu về, chúng ta dường như là nó không thoải mái. Không thoải mái nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân đổ thừa là nghiệp đổ. Đi tu về nghiệp nó đổ như vậy. Con cháu nói không nghe lời. Chúng ta xem lại đi. Chúng ta đi tu thì những ngày đi tu, tu càng nhiều thì chúng ta về, chúng ta càng quan hệ với con với cháu. Để con cháu nó còn đưa tiền cho chúng ta đi tu. Hoặc là gần tới ngày thì nó nhắc à mai là tới ngày đi tu, là má nhớ đi chùa. Hoặc là sáng nó đưa đi chùa, chiều rước về. Rồi bây giờ mình khó khăn quá, mỗi ngày đi tu là về nó bị mình hành hạ nó, thì làm gì nó quan hệ cho mình đi tu. Thì do đó là từ cái đó mà nó lại là mất niềm tin ở thằng bạn. Con mình mất niềm tin, cháu mình mất niềm tin. Mình đi chùa nhưng mà sau này là đến mình mất rồi là con cháu mình không biết thần với thầy đi cùng kinh lo đáng tụng niệm cho mình. Bởi vì mình có những cái khó khăn quá thì con cháu mình á đâu có cảm tình với Phật giáo nữa đâu. Nó thấy má đi chùa mà vừa tốn tiền mà lại vừa bị chửi, bị chày đủ điều hết trơn. Thì do vậy là trong chúng ta nên xem lại cách sống của mình. Không phải vì mình quá đặt vào nền tảng của giới của luật. Giới luật mình hiểu, mình nắm rõ thì mình giữ nó rất là thâm. Còn bây giờ những gì trẻ trẻ thì ngày thường là ngủ trên cái niệm dày 2-3 tấc. Hôm nay cậu bắt con trai về là để xả nằm trên sách cái chiếc chiếu, sách cái mờ gì đó xuống dưới đất nằm. Thì cái đó là cái tạo nên cái tình cảm dễ dàng. Bây giờ nếu mình gìn giữ cuộc sống mình bình thường như thế nào, hôm đó vẫn như vậy, nhưng mà nhớ giữ cái điều giới cho dùng. Nhớ giữ điều giới cho dùng. Chứ không phải là phải giữ đúng theo cái danh tự, nghĩa là phải là nằm ở dưới đất, phải là tu khổ sở như vậy. Không cần. Chúng ta làm sao cái tâm chúng ta đừng có động là được. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thế nào tướng đề tiếp diễn như vậy. Còn nếu như chúng ta chưa có dành được cái cơn giận, nếu như đối bụng mình nhìn thấy con cháu mình đang ăn vui cười như vậy, thì chúng ta sẽ vào trong phòng, chúng ta lên bàn Phật, chúng ta tu trong những cái giờ đó. Mình tu là mình được hưởng cái phước. Bây giờ trong kinh, trong luật nói về công đức của xuất gia tu học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này chúng ta sẽ cung cấp tài liệu cho quý vị. Bây giờ chúng ta nói một điều thế này để chúng ta dễ nhớ. Theo luật Ma Tăng Kỳ ghi nhận thế này. Một ngày chúng ta tu tập theo cái hạnh xuất gia như thế này thì chúng ta được cái phước là 6.660 năm không phải bị đọa tam đồ. Còn cái phước nó lớn, phước nhiều như thế nào, rất nhiều bộ kinh, rất nhiều bộ luật trình bày. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, tu một ngày thôi 6.660 năm không phải bị đọa vào tam đồ. Do vậy có người đặt câu hỏi chúng tôi thế này: đi tu một ngày phước đức xài rất là lâu, do đó là một năm đi tu một ngày là được. Tu nhiều nó thành tham, phước nhiều tham tu, phước nhiều thành tham. Thì do đó là hạn chế bước tu lại có được hay không? Thì chúng ta nói là cái đó là tùy chúng ta tự suy nghĩ, chúng ta biết được cái điều đó là nên hay là không nên, không cần chúng ta phải giải thích, tự chúng ta sẽ hiểu. Như vậy thì chúng ta tu bác quan trai là gieo cái nhân hạnh xuất gia sẽ được giải thoát trong tương lai, là chúng ta tu tinh văn thừa. Nhưng mà người Phật tử chúng ta còn một cấp bậc giới cao hơn, đó là Bồ Tát thừa. Người Phật tử chúng ta dẫn đường họ với Bồ Tát. Họ với Bồ Tát theo truyền thống của Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ là họ theo tinh thần kinh Phạm Vọng, nghĩa là đạo tục thông hành giới gồm có 10 điều giới trọng và 48 điều giới kinh, tăng ni Phật tử họ chung. Nhưng chúng ta nhớ là họ chung nhưng mà giữ giữ khác chứ không phải là giống nhau. Nếu như mà Phật tử chúng ta thọ đúng thì chúng ta thọ theo cái giới của Bồ Tát chúng ta là chỉ có 6 giới trọng và 28 giới kinh, nếu như chúng ta thọ mà đúng những cái điều giới của người Phật tử. Nhưng mà từ xưa tới giờ Việt Nam chúng ta cũng như là Trung Quốc là ảnh hưởng truyền trọng, đó là bộ kinh Phạm Vọng gồm 10 giới trọng, 48 giới kinh. Thì ở 10 điều giới trọng này cũng như là trong 48 giới kinh này, không phải là chư tăng là giữ trọn 58 điều, Phật tử chúng ta giữ ít hơn, không phải vậy. Mà trong đó có những điều là chư tăng, là Phật tử, là thọ giữ giống nhau. Có những điều chư tăng và Phật tử cùng thọ một cái điều giới đó nhưng mà cách giữ lại là khác nhau. Ví dụ như điều giới dâm, chư tăng là không được dâm dục, Phật tử thọ giới Bồ Tát là không được tà dâm. Cũng là một điều giới nhưng chư tăng giữ khác, Phật tử giữ khác. Có những điều giới chư tăng Phật tử giữ giống nhau, có những điều giới chỉ dành riêng cho chư tăng và có những điều giới chỉ dành riêng cho người Phật tử. Ví dụ như một cái điều giới dành riêng cho chư tăng là làm trí sự phải như thế nào đó. Người Phật tử ta làm gì có biết đến cái việc trí sự trong chùa, cho đó là điều giới đó, điều giới của chư tăng. Còn điều giới mà gặp chư tăng mà không có phát tâm cúng dường, không trợ duyên để cho những cái vị xuất gia này tu học, đó là điều giới của người Phật tử. Hoặc là trồng hoa quả, trồng phúc vật mùa màng, được những cái loại trái cây tốt mà không dâng lên cúng tam bảo đầu tiên, đó là giới Phật tử chứ không phải là giới chư tăng. Do vậy trong 10 giới trọng 48 giới kinh này có những điều giới là của chư tăng, có những điều giới của Phật tử, có những điều giới chư tăng Phật tử thọ trì giống như nhau, có những điều giới chư tăng và Phật tử họ giống nhau nhưng mà gìn giữ là khác nhau. Do đó là nếu như có điều kiện chúng ta học, chúng ta phân tích cái điều giới này chư tăng phải giữ như thế nào, điều giới này Phật tử chúng ta phải giữ như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta học về giới Bồ Tát thì nó rất hay, rất hay. Bởi giới Bồ Tát vào trong cuộc sống hàng ngày nó rất là gắn kết với trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta, từng cái sự việc liên quan. Ví dụ giờ chúng ta bố thí nè, chúng ta cúng dường nè, chúng ta phóng sanh nè, chúng ta làm cái gì đó đều là có trong giới Bồ Tát đó. Do đó là nếu như Phật tử chúng ta ai mà đã phát tâm ở giới Bồ Tát rồi thì chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát rất là hay. Thực hành hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đem lại cái sự an lạc cho tất cả chúng sanh. Thì giới tinh văn thì nó chỉ giới hạn ở một cái chừng mực, nghĩa là chúng ta là giới mà ngũ giới là chúng ta không được giết người, chúng ta thọ lên là thập tiện thì chúng ta không được giết các loài. Thọ giới tinh văn thừa nghĩa là chúng ta tu tập ở quan trai cái này không được giết tất cả các loài chúng sanh, nhưng mà chúng ta thọ lên giới Bồ Tát là không những chúng ta không được giết mà chúng ta phải là phóng sanh, không phải chúng ta không được trộm cắp mà chúng ta phải là bố thí, phải là cúng dường. Thì do đó nếu như một tự chúng ta mà thọ được giới Bồ Tát thì đời đời chúng ta qua lại chúng nhân thiên, thực hành hạnh Bồ Tát đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát là người Phật tử thọ giới Bồ Tát, nó sẽ khác với là những vị Bồ Tát khác thực hành hạnh Bồ Tát. Thực hành hạnh Bồ Tát chẳng hạn như là Quan Âm, như Ngài Địa Tạng, đó là những vị đang thực hành cái tâm, cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thì do vậy những vị này thì mang cái tâm nguyện đó cùng một lúc có thể là đem lại cái sự an lạc lợi ích cho số đông, cho rất là nhiều người. Ví dụ như chúng ta hiện tại trong một giây, trong một phút, hiện tại chúng ta thấy là trên đất nước Việt Nam hay là cả hành tinh này, bao nhiêu người mà gặp khổ cầu nguyện qua Quan Âm Phú cùng một lúc trong khoảng thời gian đó rất là nhiều, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người cùng cầu nguyện một lúc. Như vậy thì Quan Âm có cứu độ được hay không? Vẫn cứu độ được, bởi vì cấp bậc tu chứng của Bồ Tát, nghĩa là từ phàm phu như chúng ta mà đi đến địa vị Phật phải trải qua là 52 địa vị tu chứng. Nhưng mà được như ngày qua năm như vậy thì cùng một lúc có thể là biến hóa ra là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cái thân hình. Cho đó là hôm nay chúng ta vừa bị đứt tay, chúng ta cầu qua năm, người kia là bị dốc té, cầu qua năm vẫn là được vượt qua. Nếu như ta tâm thành, nghĩa là Quan Âm cùng một lúc là thân thân ra để cứu độ. Còn chúng ta bây giờ hiện tại, nếu như chúng ta có thọ giới Bồ Tát, thì khi thọ giới Bồ Tát chúng ta làm bạn với các vị Bồ Tát, nghĩa là làm bạn với Quan Âm, nhưng mà cấp bậc mình với Quan Âm là ở trường hợp khác. Chúng ta học thực hành theo cái hạnh đó, còn Quan Âm là đang thực hành hạnh Bồ Tát, nghĩa là cứu độ chúng sanh. Thì do vậy giới Bồ Tát thì không giới hạn cái đối tượng mà họ. Do vậy thì giới tinh văn nghĩa là từ tam quy ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới, đó là thuộc về giới tinh văn. Còn phạm nhẫn đó là thuộc về Bồ Tát giới. Tinh văn và Bồ Tát có những điểm không đồng nhau, có những điểm không đồng nhau. Giới tinh văn là chúng ta thọ, thời gian là thọ của giới tinh văn là trong một kiếp này. Do đó là chúng ta khi phát nguyện là thọ tam quy ngũ giới, nghĩa là chúng ta thọ là từ bây giờ cho đến hết cái kiếp này chúng ta là xin hướng về tam bảo, quy tam bảo, nghĩa là nó có giới hạn trong một kiếp người mà thôi. Còn chúng ta thọ với bác con trai hôm nay là sao? Từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai, sáng ngày mai 8 giờ hoặc 7 giờ là đã hết giới. Như vậy có những người thì khi mà đi thọ với các con trai rồi thì cảm nhận được cái niềm an lạc rất lớn, cái sự lợi ích mang lại cho mình rất lớn. Do vậy là muốn thọ hoài, muốn giữ hoài. Nhưng mà chùa thì là một tuần mới có truyền giới một lần, mà mình muốn giữ giới hoài được hay không? Có người là thọ một ngày về giữ nguyên một tuần, rồi lần sau đến thọ nữa. Chứ mình thọ xong rồi sáng ngày mai là mình xả giới thì thấy nó uổng quá. Những ngày còn lại mình không có làm gì, có giữ giới mà thôi, được hay không? Chắc là không. Bởi vì giới này công dụng nó tối đa chỉ có 24 giờ mà thôi. Đến 24 giờ sáng hôm nay 7 giờ chúng ta làm thọ, sáng ngày mai 7 giờ chúng ta đối trước bằng Phật chúng ta xả. Nếu không xả thì giới cũng tự động đó. Còn nếu chúng ta muốn giữ qua một ngày, hai ngày nữa để chúng ta cảm nhận được những niềm pháp là đó cũng không có. Chúng ta phải thọ. Có những đạo tràng truyền giới một lần giữ là suốt 7 ngày, tu còn thấp. Vào chỉ truyền giới một lần rồi giữ đến 7 ngày, 7 ngày mới là hết giới, mới xả giới đi về. Còn những đạo tràng như chúng ta là chúng ta sáng là chúng ta 7 giờ thọ giới, chiều là 4 giờ chúng ta xả giới. Có người nói à, chùa đã làm lễ xả giới rồi, do đó là về chiều được ăn uống thoải mái. Đúng hay sai? Sai. Xả là xả cái giới trường của chúng ta ở đây, chứ không phải là xả tất cả những giới chúng ta làm thọ. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Do đó là mặc dù làm lễ xả giới ở chùa, nhưng mà những điều chúng ta thọ phải giữ gìn đến sáng ngày mai, đúng giờ nó mới là hết giới. Tự xả hoặc là tự nó mất. Do vậy khi mà thọ giới chúng ta cần phải lưu ý những cái điều đó. Bây giờ có những người nói là bây giờ thọ giới thì nó rất là thích thọ, nhưng mà mỗi lần mà chúng tôi truyền giới đến cái điều giới thứ 8 hỏi là không được ăn phi thời, có giữ được hay không? thì nghe ở dưới những cái câu trước, những điều giới trước thì mô Phật con xin giữ được, mô Phật con xin giữ được. Điều giới thứ 8 thì mô Phật con xin sám hối. Rất là nhiều mô Phật con xin sám hối. Bây giờ nếu như bây giờ mình không bị đói mà giữ trọn vẹn được cái giới này, vẫn có cách học luật rồi để chúng ta tìm ra những cái cách nào đó. Bên ngoài là học luật để lấp luật, còn chúng ta học luật để chúng ta biến ra nhiều luật để chúng ta đừng phạm luật. Mình không dùng từ lấp giống như người đời, nhưng mà mình làm sao cho đừng phạm. Nhưng mà vẫn có cách, như lúc bài ra chỉ ra nhưng còn tự ứng chịu, nghe thì thích họ giới, không có bị đói bữa nào hết, nhưng mà vẫn giữ giới trọn vẹn. Nghe vậy thì rất là thích, nhưng mà chỉ cho cách thì không chịu làm. Đó là thọ giới, là thọ 24 giờ, giới chúng ta gìn giữ miễn 24 giờ là được. Thì do vậy nếu như ai mà muốn thọ giới mà không bị đói thì chiều hôm nay 5 giờ chúng ta thọ đi, về chùa tu học 5 giờ chiều về đây, 5 giờ thì ở nhà đã ăn một bụng no rồi, mang cái bụng no đó đến chùa mà thọ giới. Thọ giới xong thì ở chùa tu học, sáng hôm sau đã có ăn sáng rồi, trưa đã ăn trưa rồi, chiều chiều mới đói bụng mà được về nhà đi, do đó là không bị đói. Nhưng mà chúng ta lại không chọn cách này, bởi vì cách này thứ nhất là chùa không có điều kiện để Phật tử ở qua đêm, còn những chùa ở quê có điều kiện ở qua đêm thì Phật tử là nhà xa, nhiều lúc mà đi lại nghỉ qua đêm cũng hơi bất tiện. Còn ở chúng ta thì chúng ta ở chùa thì bao nhiêu người như thế này chỉ có 3-4 cái quạt thôi, ở nhà chúng ta một mình chúng ta đã có mấy lần đi rồi, làm gì mà chịu một cái chùa. Thì do đó là vẫn có cách, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không chấp nhận nó. Bây giờ tóm lại, giới của người Phật tử tại gia thì ngoài 3 pháp quy y thì nó gồm có 4 cấp độ giới. Thứ nhất là nhân thừa thì gồm có là ngũ giới. Nhưng mà để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử thì chúng ta phải là hoàn thiện nhân cách của người Phật tử thì ngoài 5 cái điều giới ra, chúng ta còn phải giữ quan nghi phép tắc, những cái cách cư xử giao tiếp với nhau, trách nhiệm chúng ta, rồi bổn phận của chúng ta, trách nhiệm mình đối với những người thân, đối với bạn bè, đối với trường sớm sáng diện, bổn phận của mình đối với Tam Bảo. Thì mình ngoài 5 điều giới ra còn trách nhiệm, còn bổn phận, còn giữ gìn những cái quan nghi, những cái tế hạnh, lúc bây giờ mình mới hoàn thiện được cái nhân cách của người Phật tử. Rồi cấp thứ hai đó là thiên thừa, là tu Phật thiện. Thính văn thừa là tu Bát Quan Trai. Rồi Bồ Tát thừa là chúng ta tu theo giới Bồ Tát. Nhưng là giới Bồ Tát chúng tôi nhắc lại là giới thính văn khác giới Bồ Tát, bởi vì giới thính văn là tâm đắc, nghĩa là chúng ta thọ chúng ta mới được. Còn giới Bồ Tát đó là quân pháp, nghĩa là quân tập chủng tử để phát khởi thiện căn. Do vậy là giới Bồ Tát khi chúng ta đảnh thọ là phát nguyện từ thân này cho đến thân thành Phật. Do vậy là khi quý Phật tử chúng ta đảnh thọ giới Bồ Tát, chúng ta phát nguyện là từ hôm nay ngay cái thân này chúng ta thọ giới Bồ Tát đó cho đến khi chúng ta thành Phật, chúng ta mới hết giới Bồ Tát. Do vậy nếu như trong chúng ta ở đây chỉ có 5-10 người thọ giới Bồ Tát, nhưng không phải vì vậy mà chỉ có 5 người này mới thực hành hạnh Bồ Tát, mới có giới Bồ Tát. Mà những người còn lại chúng ta có duyên như thế này thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã có thọ giới Bồ Tát rồi trong vô lượng kiếp về trước. Và đối tượng mà là thọ giới pháp của Bồ Tát thì không giới hạn ở loài người, mà là chư thiên, là các loài xuất thanh, những là nghe hiểu được lời gì, lời truyền giới của Pháp Sư, thì những người này đều là giới. Do đó con gà, con chó, nó có thể là hiểu lời chúng ta. Con chó chúng ta nói gì nó vẫn nghe, nó vẫn làm theo được. Thì do đó là chúng ta truyền giới Bồ Tát cho con chó vẫn được. Do đó là giới Bồ Tát không giới hạn ở đối tượng, mà giới Bồ Tát là tất cả các loài, kể cả chư thiên vẫn thọ giới được. Và giới Bồ Tát cùng một lúc chúng ta lãnh thọ là cho đến khi chúng ta thành Phật. Do vậy là kiếp trước chúng ta đã có thọ giới, kiếp này chúng ta thọ lại là chúng ta quân tập chủng tự để phát khởi thiện căn, gọi là quân pháp, còn giới tinh văn gọi là tân đắc. Thì do vậy hôm nay trong cái thời gian chỉ hơn một tiếng thì chúng tôi trình bày qua một số điều khái quát về các cấp độ giới pháp của người Phật tử. Thì ở bốn cấp độ giới này thì mong là Phật tử chúng ta có duyên, chúng ta sẽ tiếp xúc vào trong từng điều giới cũng như là từng cấp độ giới, chúng ta sẽ nắm rõ hơn trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình. Biết giới nhiều không phải là một cái trở ngại, mà biết giới nhiều nó tạo cái duyên phận cho chúng ta rất lớn. Chúng ta luôn luôn là tránh đi những cái điều sai, mà không phải mình không biết nó sai là mình không phạm, nhớ điều này. Không phải mình biết nó không nó sai mà mình làm là không phạm, mà mình có làm mình đều phạm mặc dù biết hay không biết. Ví dụ như là một cái cục lửa than mà chúng ta biết nó nóng, chúng ta lấy tay chúng ta chạm vào thì chúng ta vẫn bị nóng. Bây giờ một đứa bé nhỏ nó nhìn thấy đỏ đỏ đẹp đẹp, nó thò tay vào, nó không biết đó là nóng nhưng mà nó vẫn bị nóng. Con gà con vịt đi nghe, mà lỡ mà bước cái chân vào trên cục lửa than nó vẫn bị hỏng. Thì do vậy cái tánh của nó là nóng rồi thì chúng ta biết, chúng ta không biết gì nó vẫn là nóng. Giống như điều giới cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình thọ giới mà mình không có học giới, mình không biết cái đó mình không phạm, mình phạm là không có tội. Đừng nghĩ vậy, có tội hết giống như nhau. Do đó là nếu có duyên thì chúng ta còn nhiều buổi gặp nhau, chúng ta phân tích tiếp xúc với từng điều giới đó cụ thể thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ gìn giữ nó tốt hơn. Để chúc quý Phật tử chúng ta luôn an lạc trong cái cuộc sống.